thoát giải thoát tri kiến. Đài mây sáng rỡ trùng pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường. Hôm nay là ngày quý kỷ thứ 26 của Thầy. Chúng con đệ tử đệ tôn đều về đây thành tâm dâng lên trai phản cúng dường giác linh Thầy. Nguyện giác linh Thầy về đây chứng minh cho chúng con. Chúng con đồng nguyện học theo gương sáng của Thầy, vì pháp quên mình. Thầy cho đến ngày nhắm mắt cũng không có bao giờ biết mỏi mệt trên đường hoằng pháp lợi sanh. Gương sáng ngời này chúng con nguyện thành tâm học hỏi noi theo, để cho đời của chúng con được trở thành những tăng ni xứng đáng là con dòng họ Thích. Ngưỡng mong giác linh Thầy về đây chứng giám lời phát nguyện của chúng con. Ngưỡng mong Thầy về đây chứng giám cho lòng phát nguyện của chúng con. Ngưỡng mong giác linh Thầy về đây chứng giám cho lòng thành phát nguyện của chúng con. Chí tâm đảnh lễ giác linh cô hòa thượng thượng thiện hạ hoa. Chí tâm đảnh lễ giác linh cô hòa thượng thượng thiện hạ hoa. Chí tâm đảnh lễ giác linh cô hòa thượng thượng thiện hạ hoa.
Sau khi đã đảnh lễ cúng dường tổ sư, giờ thì xin mời chư tôn đức tăng ni các vị hãy an tọa. Quý Phật tử bên ngoài cũng tùy nghi an tọa ổn định để nghe hòa thượng thuyết pháp.
Hôm nay nhân cái ngày quý kỷ lần thứ 26 của Thầy, chúng tôi thể theo cái tâm nguyện của Thầy cho nên mới có buổi thuyết pháp này. Bởi vì Thầy chúng tôi lúc nào cũng nghĩ phải làm sao đem chánh pháp giáo hóa cho mọi người được thấm nhuần, để tất cả mọi người đều có một cuộc sống an lành, hạnh phúc, và tâm tư của mọi người đều chuyển mê thành giác. Vì vậy mà suốt đời của Thầy tôi chỉ nghĩ tới việc hoằng pháp lợi sanh là trọng đại. Do đó thể theo cái tâm nguyện của Thầy. Ngày nay nhân ngày giỗ, chúng tôi cũng làm theo cái ý muốn của Thầy chúng tôi, hay là vâng theo lệnh của Thầy chúng tôi, nói một bài pháp ngắn để tất cả tăng ni và Phật tử nghe hiểu lãnh hội được chỗ thâm sâu của Phật pháp, mà tất cả hàng tôn túc suốt đời đem hết sức mình cố truyền bá, cố trao gửi lại cho những người Phật tử cũng như tăng ni hiểu được, ứng dụng được trong cuộc sống tu hành của mình. Thì bài pháp hôm nay chúng tôi nói với cái đề tài là: tại sao tôi nói rằng phản quan tự kỷ là cái cội gốc của Phật pháp, là cái nền tảng của thiền tâm? Chính cái phần này tất cả tăng ni Phật tử nghe kỹ chiêm nghiệm thì sẽ thấy cái trọng tâm của Phật pháp như thế nào, đường lối tu hành của thiền tâm như thế nào, chúng ta không còn ngờ vực nữa. Đó là cái bài chúng tôi sẽ nói. Trước hết chúng tôi giải thích tại sao phải phản quan tự kỷ. Phản quan tự kỷ là cái gì? Đó là hai câu hỏi để tôi giải thích cho quý vị hiểu. Bởi vì tất cả chúng ta từ khi mới lọt lòng mẹ cho tới ngày nay, hầu hết thời gian, hầu hết cái trường hợp, chúng ta đều dồn hết cái khả năng, cái tâm lực của mình để đuổi theo trần cảnh ở bên ngoài. Bởi vậy cho nên mắt thấy sắc thì bị quyến rũ dính mắt nơi sắc, tai nghe tiếng liền bị dính mắt âm thanh, miệng lưỡi ngửi nếm mùi thì bị dính mắt các vị, mũi ngửi mùi thì liền dính mắt với cái hương vị, thân xúc chạm thì mắc kẹt ở các cái phần xúc. Như vậy năm cái phần mắt, tai, mũi, lưỡi luôn luôn là chạy đuổi ra ngoài. Mà chạy ra ngoài tức là quên mất mình. Ở thế gian thì ta gọi là ngũ dục lạc, mà trong nhà Phật cũng thừa nhận như vậy, tức là chúng ta mê say theo danh lợi, tài sắc, ăn uống, ngủ nghỉ vân vân, thì cái đó là cái bệnh của tất cả con người chứ không riêng ai. Nhà Phật thì gọi ngũ dục là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm cái này nó có cái khả năng lôi cuốn năm căn chúng ta trọn ngày đuổi theo nó mà không biết mệt mỏi, không biết chán dừng. Do đó mà chúng ta cả đời không có một phút giây phản tỉnh. Mà không phản tỉnh thì bao giờ chúng ta biết mình là cái gì? Sống ở giữa đời này, chúng ta cứ lo cho tất cả cái gì ở bên ngoài, tìm kiếm nó, thu nhặt nó, gom góp nó về cho mình. vì chúng ta chỉ biết có nó mà không biết có mình. Ngày nay chúng ta tu theo Phật, Phật dạy chúng ta phải quay lại soi sáng ở chính mình, phải biết mình là cái gì, mình là tốt hay xấu, mình là bền lâu hay là tạm bợ, mình là chân thật hay là giả dối. Phải quan sát cho thật kỹ để biết được mình. Mà nếu biết được mình cho đúng lẽ thật rồi thì mọi sự vật bên ngoài chúng ta sẽ không còn bị nó trói buộc nữa. Cho nên người tu mà không phản quan lại mình thì thực ra dù có tụng kinh giỏi, niệm Phật nhiều, ngồi thiền hay, chưa chắc đã giải quyết được vấn đề sinh tử. Cho nên ai muốn tu cho kết quả thì đều phải phản quan tự kỷ. Thì tôi nói lý do gì chúng ta phải phản quan rồi, giờ hỏi phản quan tự kỷ là sao? Tức là chúng ta phải soi sáng lại chính mình. Soi sáng lại chính mình có ba phần. Một là soi sáng lại xem cái thân tứ đại của chúng ta đây là thật hay giả, là đẹp đẽ, cao thượng hay là tầm thường, tạm bợ, và là an vui hay là đau khổ. Chúng ta phải quan sát thật kỹ để biết được thân này. Kế đó chúng ta phải quan sát lại nội tâm của chúng ta. Cái gì là thật tâm của mình, cái gì không phải thật tâm của mình mà lâu nay chúng ta bị mê lầm. Thì quan sát như vậy tức là quan sát lại thân tâm của chính mình. Vì vậy mà nói phản quan tự kỷ. Tự kỷ là chính mình ha. Phải luôn luôn soi sáng lại chính mình. Chúng ta soi sáng lại chính mình sao lại gọi là cái nền tảng, cái cội nguồn của Phật Pháp? Ở đây tôi nhắc lại chứ khỏi cái nhắc, chứ khỏi cái dẫn. Quý vị nhớ, chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật thường vỡ Ngài A Nan thế nào? Phật vỡ Ngài A Nan là quên mình theo vật, phải không? Quên mình theo vật. Do đó mà Ngài A Nan Ngài tha thiết cầu Phật chỉ dạy tại sao lại quên mình theo vật. Thì qua hai câu chuyện mà tôi thường nhắc, thường kể cho quý vị nghe. Câu chuyện thứ nhất là Phật chỉ cái thấy ở của mình, nó chỉ dính mắc ở bên ngoài chứ nó không biết được nó, như là Phật đưa tay lên vân vân để hỏi Ngài A Nan. Và sau đó thì chỉ cái nghe của mình cũng như vậy. Người đời đều cố chấp, có tiếng là có nghe, không tiếng là không nghe, có cảnh là có thấy, không cảnh là không thấy. Đó là cái lỗi quên mình theo vật. Như vậy thì trong kinh đã chỉ rõ cái quên mình theo vật là cái lỗi làm cho chúng ta tiếp nối luân hồi sanh tử không cùng. Bây giờ muốn thoát ly sinh tử thì chúng ta phải ngược lại, phải soi lại mình, biết được mình mà không theo vật nữa. Đó là tôi nói trong kinh. Bây giờ nói trong các thiền sư. Thì thiền sư Cảnh Thanh một hôm có chú thị giả đứng hầu một bên ở ngoài vườn, con rắn bắt con nhái kêu la inh ỏi.
Thì Ngài Cảnh Thanh hỏi chú thị giả: tiếng gì đó? Chú thị giả thưa: tiếng rắn bắt nhái kêu. Thì Ngài nói: chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh. Thì câu chuyện đó là ý nghĩa thế nào? Tại sao gọi là chúng sanh khổ? Tại sao lại khổ chúng sanh? Bởi vì con rắn nó bắt con nhái, thì con nhái đang sắp chết la cầu cứu, đó là chúng sanh khổ. Còn khổ chúng sanh là ai? Là chú thị giả chỉ biết tiếng rắn bắt nhái la, mà không biết được mình có cái hay nghe. Chỉ biết tiếng la của con nhái mà quên mình có cái hay nghe, đó là khổ chúng sanh. Như vậy tất cả chúng ta, nếu tôi hỏi quý vị, quý vị trả lời có giống vậy không? Giống không? Cho nên một lần khác, tiếng mưa rơi ở ngoài mái nhà, Ngài Cảnh Thanh hỏi chú thị giả: hỏi cái gì nó tiếng mưa rơi? Thì Ngài nói: chúng sanh quên mình theo Phật. Đó. Thì qua hai câu chuyện đó, để cho quý vị thấy Phật Tổ đều nhắc chúng ta đừng quên mình, chạy theo Phật. Vì Phật là cái tướng sinh diệt ở bên ngoài, mà mình quên mình thì không bao giờ mình biết rõ được cái bên ngoài. Bao nhiêu sự vật thiên hình vạn trạng ở bên ngoài đều là cái tướng vô thường, sinh diệt, là một dòng đổi thay không dừng. Mà mình cứ chạy theo nó thì đó làm mình bị cuốn hút trong cái dòng sinh diệt, diệt sinh, đó là luân hồi sinh tử. Giờ muốn trở lại mình, chúng ta phải quay lại xét kỹ coi mình là cái gì, để rồi chúng ta tự thức tỉnh, rồi tự mình sáng suốt, không bị mê lầm nữa. Tôi nhắc một lần nữa, thì trong kinh Viên Giác, Đức Phật Ngài giải thích về cái nghĩa vô minh. Thế nào là vô minh? Thì Phật bảo rằng những chúng sinh chấp cái thân này là thiệt, rồi chấp cái tâm duyên theo bóng dáng sáu trần là thiệt, cho đó là tâm mình, thì gọi đó là vô minh. Thì như vậy tất cả chúng ta có mặt ở đây, có ai gan dạ không thấy thân mình là thiệt, không thấy cái tâm duyên theo bóng dáng sáu trần là thiệt không? Có ai được cái đó chưa? Hay là nói đông nói tay gì hồi cũng vỗ ngực: ta đây, ta đây, tức là ta thiệt, phải không? Rồi nói đông nói tay gì hồi cũng nói: tôi nghĩ đó là đúng, phải không? Mà nghĩ đúng tức là thiệt. Thì như vậy, cho nên chúng ta bị cái mê lầm, nó dẫn chúng ta đi trong đường sinh tử không có ngày cùng. Giờ đây Phật dạy chúng ta phải thức tỉnh, chúng ta phải thấy cho tường tận cái nào thực, cái nào hư, cái nào quá là mình, cái nào không phải là mình. Đó. Thấy cho tường tận như vậy, đó là chúng ta thức tỉnh, chúng ta giác ngộ, là phá được cái vô minh. Mà nếu còn vô minh là còn luân hồi, hết vô minh là giải thoát sinh tử, còn vô minh là mê lầm, hết vô minh là giác ngộ. Thì như vậy người tu Phật là người đi tới chỗ giác ngộ, đi tới chỗ giải thoát, chứ không chấp nhận mê lầm, không chấp nhận vô minh. Như vậy thì làm sao để phản quan tự kỷ? Chúng tôi nói cái tai họa của người phóng tâm chạy theo ngoại trần trước, rồi sẽ nói cái tầm dốc quan trọng của sự phản quan. Hiện nay chúng ta lúc nào cũng thầm nghĩ cái thân mình là thiệt. Bởi thầm nghĩ thân mình thiệt thì chúng ta sẽ dễ sinh những cái bệnh tham lam, sân hận. Bởi vì mình thiệt thì muốn cái gì ở ngoài, sắc thì cho đẹp, mùi thì cho thơm, nghe thì cho âm thanh vi diệu, nếm thì những cái vị thật là ngon, vân vân. Muốn thụ hưởng các cái sắc, thanh, hương, vị, xúc đều là đẹp đẽ, sang trọng hơn người. Ai cũng như vậy. Cho nên rồi quý vị thấy, ta muốn những cái tốt đẹp đều trở về ta để ta hưởng, rồi người khác cũng muốn như vậy, thì sao? Thì hai cái muốn đó, hoặc nhiều cái muốn mà chỉ ở một sự vật mà người nào cũng muốn được, thì dĩ nhiên có kẻ được thì phải có người mất, mà kẻ được người mất thì có oán hờn, có tranh giành. Cho nên từ cái đắm mê năm trần khiến cho chúng ta tranh giành nhau, cướp giật nhau, đủ thứ tai họa nó dồn đến không biết bao nhiêu, thì đó là gốc tại chúng ta chấp thân là thiệt. Bởi thấy thân thiệt mới giành, mới hưởng, chứ nếu thấy thân không thiệt thì giành hưởng làm gì? Đó. Rồi kế đó nữa thì chúng ta lại thấy cái tâm mình là thiệt. Tôi nghĩ đó là cái nghĩ là tôi, nó là thật. Bởi vậy cho nên khi mình nghĩ cái gì cũng cho cái nghĩ của mình là đúng, cái nghĩ mình là phải, mà người khác nghĩ ngược với mình thì mình sẽ bảo họ nghĩ bậy, họ nghĩ quấy. Nhưng mà người nghĩ ngược lại với mình, họ cũng cho là phải, là đúng. Thì cả hai cái phải, cái đúng đó, nó có hòa nhau được không? Đó là cái lý do nhiều khi trong gia đình vợ chồng không hòa hợp, ở trong chùa huynh đệ không có thuận thảo với nhau, cũng vì ai cũng chấp mình đúng. Mà quý vị thử kiểm cho cái nghĩ mình đúng hay không? Thật tình chúng ta nghĩ 100 điều có đúng thì cũng được 50 thôi, còn 50 khác không có đúng. Mà mình cho nó là đúng thì cái đúng đó lầm. Mà người nào nghĩ cũng cho là đúng thì hai cái đúng gặp nhau thì có tranh cãi. Từ ở trong gia đình thì không hòa thuận, ra láng giềng hàng xóm thì cũng sanh đến chuyện lôi thôi, đến cả cái xã hội thì cũng gây ra bao nhiêu chuyện phiền toái. Cho nên trong kinh Phật nói một câu này mà tôi không bao giờ quên được. Phật nói rằng người tôn trọng chân lý là người khi nghĩ một điều gì thì chỉ bảo rằng đây là cái nghĩ của tôi, không thêm chữ đúng. Đây là cái nghĩ của tôi. Thì người khác họ nghĩ cái gì, họ cũng nói đây là cái nghĩ của tôi. Như vậy đó là tôn trọng chân lý. Còn nếu nói đây là cái nghĩ của tôi đúng, ai nghĩ khác là bậy, là sai, đó là không biết tôn trọng chân lý. Tại sao vậy? Bởi vì cái nghĩ chắc gì đã đúng, mà mình nói đúng tức là mình bảo vệ cái nghĩ của mình. Cho nên ai nghĩ khác thì mình nổi giận, mình đấu tranh, mình có thể sát phạt lẫn nhau. Từ cái chấp, cái nghĩ của mình đúng. Rồi nếu nói đây là cái nghĩ của tôi, thì tôi nghĩ cái đó là trắng, nhưng anh nghĩ cái đó là đen, thì cái nghĩ trắng là cái nghĩ của tôi, cái nghĩ đen là cái nghĩ của anh. Thì thôi chúng ta cứ sống hòa vui nhau, cái nghĩ chắc gì đã trúng, phải không? Cái không chấp cái đúng thì không nói người ta sai. Nếu mình chấp mình đúng thì nhất định phải nói người khác sai. Mà có đúng có sai thì có tranh đấu, có hơn thua, gây bao nhiêu cái đau khổ. Thì hiện giờ chúng ta kiểm lại coi cuộc sống của mình có phải buồn khổ vì cái chấp chặt đó mà mọi nơi đều sanh ra những cái khổ lụy cho gia đình, cho xã hội không ít. Nếu chúng ta biết tôn trọng lẽ thật, tôn trọng chân lý thì chắc không có những cái cố chấp như vậy. Như vậy thì cuộc sống ở đời, từ chúng ta nhận làm thân này là thiệt, sanh ra giành giật nhau về vật chất để thụ hưởng, chấp cái tâm này là thiệt, sanh ra cái cố chấp, định kiến, thành kiến với nhau, rồi gây bao nhiêu đau khổ, rồi có thể là những ý thức hệ, rồi giết chóc lẫn nhau nữa. Cho nên người tu Phật là phải nhìn cho tường tận những cái đó, đừng có lầm lẫn, rồi tạo nên những cái nghiệp khổ đau cho mình, cho chúng sanh, hay là cho mình, cho những người thân của mình. Đó là tôi nói cái tai họa chấp thân thiệt, chấp tâm thiệt. Bây giờ trở lại xét kỹ coi thân mình có thiệt hay không. Đó là một cái câu hỏi cần phải đặt ra và quan sát cho tường tận, thân chúng ta thiệt hay không. Lý thì biết nó không thiệt, mà sự thì sao? Thiệt 100%. Nó khổ chỗ đó đó. Có nhiều người nói, hỏi là ở lý thì nó hay lắm, coi như mình thánh rồi, thân này giả dối có gì. Nhưng mà gặp việc, hoặc là tôi nói gần với những người tu trong chùa thôi. Thí dụ chúng ta ngồi ăn cơm qua đường, rồi hôm nào đó Phật tử là cúng dường, cúng dường mà những cái món ngon á họ đem để người này người kia, mà tới mình để đồ dở không à. Chút ra rồi quý vị thấy có vui không? Thấy thân không thiệt mà để đồ dở thì buồn, phải không? Hoặc giả khi ra ta cúng người này người kia thì vải tốt, đồ quý giá, tới mình để đồ thô, đồ xấu, có buồn không? Nếu thân không thiệt thì cái ăn uống cũng đâu có thiệt, thì cái sự dùng mặc cũng đâu có thiệt. Tất cả cái đó là cái phụ cho thân, phải không? Bây giờ thấy thân không thiệt thì tất cả cái phụ nó đều vô giá trị, sao cũng được hết. Nhưng mà người ta chịu dễ không? Chịu sao cũng được không? Hay là thấy mình bị đối xử như vậy rồi xuống cái thì hết vui, mà hết vui rồi cái kiếm chuyện với mình đệ, rồi sanh ra lũng khủng. Đó. Thì đó là từ cái chấp thân thiệt mà gây ra cái lũng củng trong những người tu hành, cũng như lũng củng trong hàng xóm, trong gia đình, vì cái đó. Bây giờ quý vị xét kỹ thân mình thiệt hay không. Thì ở đây tôi nói có nhiều mặt. Tôi khẳng định thân mình là không thiệt, như lời Đức Phật dạy, không ai chối cãi được cái điều đó. Tại sao nó không thiệt? Chứ giờ chúng ta quan sát ở hai mặt. Mặt thứ nhất là cái thân này là cái tướng duyên hợp. Đã hợp thì nó thiệt hay nó giả? Như tôi thường nói, cái bàn tay của tôi xè và tôi nắm lại thì quý vị còn gọi là bàn tay nữa không? Đó là nắm tay. phải không? Nắm tay, thì cái nắm tay mà quý vị đang nói, đang thấy đó, thiệt hay không? Tại sao nó không thiệt? Vì năm ngón hợp lại, phải không? Năm ngón hợp lại thì đâu có thiệt nắm tay. Nếu thiệt thì phải cần hợp năm ngón, mà mình đợi hợp năm ngón mới có nắm tay, thì nắm tay nhất định là không thiệt. Vì vậy mà trong năm ngón đó, hợp lại đó, chúng ta có thể hai trường hợp để nói nó không thiệt. Trường hợp thứ hai thì khi năm ngón rời ra kiếm cái nắm tay được không? Đó, có nắm tay không? Chứ vậy thì nếu nó thiệt thì phải có luôn. Bây giờ tụ lại thì có, tan ra thì không, thì nó thiệt được không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong khi nó đang tụ thế này, chúng ta đặt tên nó là nắm tay. Bây giờ phân chia, đây là ngón cái, đây là ngón trỏ, đây ngón giữa, đây áp, đây út. Thì như vậy năm ngón có tên riêng, thì cái gì là nắm tay? Thì phân chia cũng không có nắm tay. Thì như vậy, cái không thật có mà chúng ta chấp nắm tay là thiệt, thì đó là thông minh hay là thiếu thông minh? Chứ vậy thì tất cả chúng ta chấp cái duyên hợp là thiệt là cái thiếu thông minh rồi. Đó là một cái lẽ không ai chối cãi được. Vì vậy mà Phật nói nhân duyên hợp thì nó không thiệt. Mà thân này là duyên hợp, cho nên Phật nói là tứ đại là ngũ uẩn. Thì tới năm ngón tay hợp lại, ví dụ cho ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ tôi nói tứ đại là đất nước gió lửa, thì trong nhà Phật bảo rằng thân này do tứ đại chất cứng là đất, chất ướt là nước, động là gió, ấm là lửa. Đất, nước, gió, lửa, bốn thứ hợp lại, nó hợp lại thành thân khi cha mẹ sanh ra thì gọi là nội tứ đại. Nhưng mà khi cha mẹ sanh ra, nếu không cho mình ăn, không cho mình uống, không cho mình thở, mình sống không? Chắc không ai sống được hết. Như vậy thì chúng ta sống được và tăng trưởng đến ngày nay là do nhờ tứ đại bên ngoài, đất nước gió lửa ngoài bồi bổ cho đất nước gió lửa bên trong, bên ngoài nó đem vào để nó loại những cái cũ ra. Cứ như vậy mà đem vào loại ra đều đặn. Tôi hay hỏi tất cả quý vị ngồi không, quý vị tưởng là ngồi chơi, nhưng mà tôi nói quý vị không phải ngồi chơi, là đang làm gì? Có vị nào ngồi chơi mà không thở không? Ngồi chơi mắt thở khì khì đâu có ngồi chơi được, phải không? Ngồi chơi mà thở khì khì thì mắt làm, mắt thở chứ đâu phải ở không. Đó, như vậy thì chúng ta hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, đều đều suôn sẻ thì ngồi chơi vui cười. Mà nếu hít vô rồi cái thở ra, thở ra cái hít vô nữa không được thì sao? Lúc đó chở đi bệnh viện cấp cứu liền, phải không? Như vậy đem vô được, trả ra được, mà không đem vô được nữa thì chết ngay. Thì như vậy sự sống của chúng ta nếu thiệt thì không phải mượn, mà mượn mới sống thì thiệt được không? Rồi một lát cái mượn tách nước, mượn rồi có trả không? Mượn rồi lát cũng trả. Rồi một lát nữa mượn ít chén cơm, ha, mượn cơm là đất, trong đó có lửa, rồi mượn nước, mượn gió, đều đặn, suôn sẻ, chừng mực, thì chúng ta sống được điều hòa, êm ái. Nếu trong bốn cái đó mà mượn, nó không có được suôn sẻ, thì chúng ta yên ổn không? Ví dụ giờ mượn cơm, mượn nước vô đầy trong này mà nó ra không được, quý vị yên không? Mượn vô được mà trả ra không được thì có yên không? Thì cũng phải chở đi cứu cấp luôn, phải không? Như vậy thì cái cuộc sống, nói thẳng mà nghe, là một cuộc sống vay mượn. Mà cuộc sống vay mượn đó Người ta cho sống hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là vay mượn được đều đặn, suôn sẻ, mượn trả êm ái. Đó là hạnh phúc. Mượn trả êm ái là hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc đó có giá trị gì? Cái giá trị cũng là vay mượn thôi. Chứ vậy thì cái thân con người là cái thân vay mượn mà chúng ta tưởng là thiệt, đó là một cái lầm lẫn. Từ cái lầm lẫn đó cho nên là chúng ta mới sanh ra tham sân si đủ thứ để mà giành giật với mọi người. Đó là tôi nói về cái kết hợp của thân. Bây giờ khi nó kết hợp rồi, quý vị xét kỹ, nó là một cái thân quý báu đẹp đẽ hay là cái thân nhơ nhớp bần tiện? Quý báu đẹp đẽ hay là nhơ nhớp bần tiện? Vậy đó mà chúng ta ăn mặc đó vô rồi sửa sang chút, thấy cả bọn mình sang lắm, mình quý lắm, nhưng mà thực tình có sang quý gì? Cái mà người ta cho là quan trọng là cái nước miếng của mình. Quý vị thấy ai cũng nói nó cần thiết lắm, nhưng bây giờ quý vị nhổ ra trong một cái tách hay cái ly gì đó, chứ đừng nhổ đất trong tách ly gì, nhổ ra rồi quý vị có ai đó biểu phải uống lại, phải liếm uống lại, chứ đừng có bỏ, uống lắm nó quý. Quý vị dám làm không? Có gớm không? Nếu nó là quý thiệt thì ở đâu nó cũng quý. Tại sao ở trong này thì mình tạm gọi là quý, mà ra đây cái mình nhốt, thấy nhốt quá, chịu không nói, phải không? Như vậy, rồi xét cả toàn thân của mình, mỗi một bộ phận nào ra khỏi thân mình đều gốm hết. Cho tới những sợi tóc trên đầu, mình lỡ nó rớt ở trong cái chén cơm, mình có bằng lòng không? Mình cũng gốm nữa. Thì như vậy thì cả người mình có cái gì gọi là sạch? Bởi vậy nên Phật nói thân này là một đại gia chứa chất những điều hôi thối bẩn thỉu, có giá trị gì đâu mà chúng ta cứ tự hào quý, tự hào là đẹp, là sang cả. Từ cái hiểu lầm đó cho nên khi nào thấy mình có bộ dễ coi hơn người khác, cái thì sanh tâm ngạo mạn, cho mình là hên, rồi đủ thứ chuyện, theo đó tạo tội, gây nghiệp. Như vậy thì thấy cái thân là quý, là sang trọng, là tốt đẹp, đó là cái thấy lầm lẫn, chứ bản chất nó là một thứ nhớp nhúa, hôi thối thôi. Như vậy thì chúng ta thấy được lẽ thật đó, thì chúng ta có tự hào, có cao mạn không? Tự nhiên hết, phải không? Dù cho ai nói gì nói chứ, nói là cái anh đó hay là cái chị đó trắng đẹp quá, cái mình phải trả lời sao cho đúng đạo lý. Nói thưa đây là cái bô dễ khéo thôi, phải không? Cái bô dễ khéo thôi, chứ không có gì mà gọi là đẹp. Ví dụ thiệt ra thì nó ở bên ngoài cái dáng nó vậy, chứ còn trong nó dở quá đi, bẩn thỉu lắm, không ra gì, thì có gì đâu mà tự hào, mà cao mạn. Hiểu như vậy thì chúng ta phá được bao nhiêu cái phiền não. Đó là Phật nói thân này là bất tịnh. Rồi thân này nó là bền chắc, lâu dài hay là tạm bợ? Quý vị thấy, chúng ta cứ ngỡ rằng mình sẽ sống trăm năm hoặc trên trăm năm nữa, cứ ngỡ như vậy thì cái đó là ảo tưởng chứ nó không thật. Ngày nay chúng ta có mặt ở đây, chưa chắc ngày mai chúng ta còn có mặt. Một cái sơ suất một chút thì không còn. Tôi nói ví dụ, chúng ta ngồi trên chiếc xe mà chú tài xế xế ngủ gục một cái thì quý vị biết sao không? Mình yên ổn không? Mình cũng có thể mất mạng liền. Ngồi trên chiếc máy bay mà lỡ cái máy nó hư một chút thì mình sao? thì cũng nát thay luôn. Thì như vậy bao nhiêu cái nguy hiểm nó sẵn chờ chúng ta, chứ không phải bình an. Vậy mà chúng ta cứ ngỡ sống dai, sống mãi. Bởi ngỡ mình sống dai cho nên phải tìm kiếm, thu góp cho nhiều để dành cho mình hưởng. Chứ giờ nếu biết thân này tạm bợ, ngày nay còn mừng ngày mai chưa chắc. Nhớ được cái lý vô thường đó thì chúng ta bớt cái lòng tham. Mà khi bớt được lòng tham, chúng ta lại còn thêm được cái gì? Tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng một cái tinh thần hy sinh mạnh mẽ. Ngày nay còn khỏe mạnh, còn sống yên ổn mà không làm được cái điều phúc đức, mai kia chết rồi làm sao làm? Nhất là người tu phải nhớ vô thường, nó đến bất cứ lúc nào. Chúng ta ngày nay thấy mình còn làm được, mình còn tu được, thì phải ráng mà làm, ráng mà tu để bòn mót công đức, chứ đừng chờ ngã ra tắt thở rồi chừng đó hối hận không kịp. Cho nên nghĩ tới vô thường không nghĩa là bi quan, mà tích cực, mà hăng hái làm cái gì cho đời, cho mình, chứ không có để thả trôi uổng đi một kiếp. Như vậy thì hiểu được cái lẽ vô thường đó của thân, thì chúng ta phải nỗ lực chứ không có chần chờ. Bởi vì nhiều người cứ ỷ, thôi mình giờ còn trẻ, chừng 50-60 tuổi chừng nó tu rút, giờ còn trẻ mà tu sớm quá uổng, phải không? Để thụ hưởng cho đã rồi hả tu, thì cái đó là muộn chưa. Chắc gì mình tới 50-60 tuổi mà còn sống, thì chừng đó cái ý chí của mình nó tuy có mà không thực hiện được. Kể cả những người ở chùa ngày nay còn khỏe, còn mạnh, thì phải ráng tu, ráng làm được những cái lợi ích cho mình, cho người. Đừng đợi mai mốt kia, biết mai mốt kia còn khỏe, còn mạnh được như ngày hôm nay không. Cho nên nhớ tới vô thường, chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng tu chứ không phải chần chờ. Đó là cái thứ hai. Đến cái thứ ba nữa, thì quý vị, cái đó là cái thứ ba. Như từ cái thân không thiệt, từ cái thân nhấp nhúa, từ cái thân vô thường tạm bợ, thì quý vị thấy trong kinh Phật có dạy chúng ta quán như vậy không? Luôn luôn quán thân này là duyên hợp, thân này là vô thường, thân này là bất tịnh. Học cả bài thuộc lào mà rồi nhìn lại cái thân nó có thiệt hay không? Trả bài cho thầy thì thuộc, mà tự thấy nó không thấy, cũng thấy nó là tốt, nó lâu dài, nó đẹp đẽ vân vân. Cho nên người tu Phật là phải hằng chiếu soi lại mình, thấy cho đúng lẽ thật về thân. Thấy đúng lẽ thật về thân rồi thì bây giờ quý vị tự kiểm, nếu ai thấy thân là tạm bợ, ai thấy thân là chợt có chợt không, ai thấy thân là nhớp nhúa, thì người đó đối với thân này còn có quý có trọng, còn có tham lam vật chất cho nhiều thụ hưởng không? Thì như vậy tu mà chúng ta thấy đúng như thật rồi thì cái tham lam, cái sân si nó không còn nữa. Vì vậy mà Phật nói nếu biết thân này là thiệt, chấp nó thiệt, đó là vô minh. Bây giờ biết nó là giả, là vô thường, là bất tịnh, thì đó là trí tuệ. Đó là trí tuệ rồi. Khỏi cái cần tìm trí tuệ ở đâu, thấy đúng lẽ thật về thân, đó là chúng ta đã mở sáng con mắt trí tuệ. Rồi tới tâm. Tâm chúng ta nó thiệt hay không? Luôn luôn lúc nào chúng ta cứ nghĩ rằng cái gì tôi nghĩ thì cái đó là đúng. Bởi nghĩ đúng cho nên rồi chấp, rồi sanh ra tranh cãi. Bây giờ quý vị xét lại tâm mình coi hiện giờ nó ở đâu, nó là sao. Thì chính ở chỗ này mà tôi thường giảng, nói rằng khi Tổ Huệ Khả gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma và được Ngài thu nhận làm đệ tử, một hôm Tổ Huệ Khả thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Thì Tổ bảo rằng: Đem tâm ra ta an cho. Cái Ngài say, Ngài tìm, tìm hồi không thấy. Bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Tổ bảo: Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay đó thì Ngài Huệ Khả biết được lối vào. Thì chúng ta hiện giờ cứ nghĩ tâm mình là thiệt, nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi: nếu nó là thiệt á, thì từ buổi đầu chúng ta có mặt trên thế gian này cho tới ngày nhắm mắt, nó là một cái mãi mãi còn, phải không? Mới gọi là thiệt. Trước sau gì nó cũng nguyên vẹn, nó hằng hữu. Còn bây giờ quý vị thấy tâm chúng ta nghĩ tứ tung, nhưng mà tìm coi cái nghĩ tứ tung này nó ở chỗ nào, nhìn nó hồi mất tiêu, nhìn nó mất, thì nó thiệt không? Không để ý thì nó giấy khởi, để ý tìm nó thì nó mất, thì cái đó thiệt không? Chẳng qua là cái bóng duyên theo ngoại cảnh thôi, chứ nó không phải thiệt. Nếu thiệt thì lúc nào nó cũng phải có, bây giờ tìm lại nó thì nó mất, thì đâu phải có, đâu phải thiệt. Như vậy tìm lại là mất, cho nên nó không thiệt. Hơn nữa, nếu cái nghĩ suy đó là tâm mình, thì quý vị nghĩ khi gặp cái cảnh trái ý mình nổi giận, thì giận đó ai giận? Khi nổi giận là quý vị nói ai giận? Tôi giận, phải không? Tôi giận quá, phải không? Như vậy cái giận đó là tôi, mà cái giận đó là tôi á, thì lát nữa hết giận là ai? Vì cái giận đó là tôi rồi, là tâm của mình. Thì khi hết giận đó, lúc đó là cái gì? Đó. Rồi thí dụ có ai làm gì mình buồn thì nói sao? Tôi buồn quá. Thì cái buồn đó là tôi, nhận cái buồn là tôi. Thì khi hết buồn thì lúc đó là ai? Thì như vậy quý vị thấy, buồn, thương, giận, ghét vân vân, tất cả cái đó mà nói là mình, thì như vậy mình cả trăm thứ sao? Mà quý vị có đồng ý mình là cả trăm thứ không? Hay là tôi từ thủy chi chung chỉ là tôi? Còn cái buồn, thương, giận, ghét là cả trăm, mà nói cả trăm thứ là tôi thì tôi cái tạp nhà, không biết nó là cái gì. Như vậy thì cái buồn, thương, giận, ghét không phải thực là tôi. Cho tới quý vị thấy, như khi cái tai chúng ta có một cái mục nhọt, nó nổi lên nó là mủ, nó đau. Thì khi nó đau thì quý vị sẽ rên. Thì hỏi sao rên? Tôi đau quá, tôi đau. Thì cái đau đó là tôi. Lát nữa hết đau rồi ai? Thì như vậy, nếu nhận cái đau là tôi thì chưa biết được cái đau. Đau mình biết, cái đau nó không phải thiệt mình, cho nên khi đau mình biết nó đau chỗ nào, phải không? Đau ở chỗ cái tai, nó đau từng cơn như đau sao mình biết rõ. Mình biết nó thì nó không phải mình. Quý vị xét kỹ phải không? Nếu nó là mình thì mình không biết nó, mà mình biết được nó ở chỗ nào, biết nó ra sao, trạng thái thế nào, thì nó không phải là mình. Nó là một cái đối tượng bị biết, chứ không phải là mình. Mà lâu nay chúng ta đồng quá, nó là mình, tham là mình, sân là mình, si là mình, đủ thứ, cái đó đều là mình hết. Như vậy là chúng ta lầm lẫn cái không thiệt mình mà ngỡ là mình, đó là vô minh. Cái tâm không thiệt mình mà ngỡ là mình là vô minh. Vì cái tâm đó mình biết được nó. Tôi nói thí dụ, khi mà quý vị nổi sân, quý vị thấy nó có dấy lên liền không? Vừa ai nói trái tai cái nó hơi nóng lên, cái thì nó phát ra nói bậy làm bậy. Thì như vậy mình thấy nó, rồi lát cho nó lặn xuống thì mình cũng hiện tiền. Thì như vậy cái không phải sân, không phải tham, không phải phiền não đó, cái đó nó hằng hữu. Còn mấy thứ kia là cái tạm bỡ. Mà mình nhận cái tạm bỡ là mình thì quên cái mình chân thật. Cho nên tất cả kinh điển nhà Phật dạy mình tu để làm gì? Tụng kinh thì phải nhiếp tâm, chánh niệm. Niệm Phật thì phải chánh niệm, không được lơi lỏng. Người tọa thiền thì phải định. Thì như vậy Phật cốt bắt chúng ta phải xoay lại, kiềm chế cái tâm lăng xăng, cái tâm buồn thương giận ghét, nghĩ đủ thứ đó. Nó phải dừng, nó phải lặng. Tu bao giờ cái tâm đó nó dừng, nó lặng được thì niệm Phật gọi là nhất tâm, tọa thiền gọi là chánh định. Như vậy thì nhất tâm chánh định là do mình làm chủ được tất cả cái niệm lăng xăng mà lâu nay mình cho là tâm mình đó, làm chủ được nó. Mà cái làm chủ đó nó không có lăng xăng, nó không có giấy động, nó hiện tiền mà không giấy động, thì cái đó mới cái chân thật của mình. Như vậy thì chúng ta quên cái thật mà nhận lầm cái giả. Từ quên cái thật nhận lầm cái giả, cho nên Phật gọi đó là vô minh. Vô minh là nhận cái thân này là cái thân tạm bợ cho nó là thiệt, nhận cái tâm lăng xăng chợt sanh chợt diệt là cái duyên với bóng của ngoại cảnh cho nó là tâm mình thiệt. Hai cái lầm lẫn đó chúng ta thấy rõ, không có lầm nữa, đó là chúng ta hết vô minh. Như vậy thì tu Phật là phải quay lại, phải chiếu soi để thấy rõ. Thì chúng ta muốn thoát ly sinh tử thì trước phải giác ngộ. Vì giác ngộ cái gì? Giác ngộ bản thân mình, cái giả, biết nó là giả, không lầm lẫn, không bị nó xúi dục tạo nên tội nghiệp, mà phải làm chủ nó. Vì nó là giả thì mình điều khiển nó, chứ ai bị cái giả điều khiển mình? Ai cho phép cái giả điều khiển mình? Nhưng bây giờ quý vị, cái gì điều khiển? Mình điều khiển nó hay là tham sân si điều khiển mình? Bây giờ giả sử nói nghe thì thâm đó, hiểu đó, mà ra khỏi cửa chùa ai chỉ mặt chửi một câu thôi coi, lúc đó cái gì làm chủ? Mình làm chủ nó hay là cái sân nó làm chủ mình? Đó, như vậy để thấy rằng cái thói quen nhiều đời của chúng ta chấp thân chấp tâm đó, cái giả đó cho nó là thiệt. Bởi vậy cho nên đã nhiều kiếp luân hồi là tại cái lầm lẫn đó. Ngay đây chúng ta thức tỉnh, biết được cái giả là giả, không lầm lẫn mà lại còn làm chủ điều khiển được nó, đó là chúng ta tự tại, chúng ta giải thoát. Ngay trong cuộc đời này khéo tu, chúng ta là cái người hoàn toàn giải thoát tự tại, chứ không bị nó điều khiển. Cho nên quý vị thấy với Đức Phật ngày tu, người ta cứ nghĩ rằng Phật đã có vô lượng phước đức, cho nên ngài tu ngài không có bị chướng, còn mình phước mỏng nghiệp dày cho nên bị chướng, phải không? Thì cứ than như vậy là cho mình tu không thế nào bì với Phật được. Nhưng mà có phải Phật không có chướng không? Có mấy lần Phật bị ta chửi, có mấy lần Phật bị người ta tìm cách hãm hại vu oan, mà tất cả những cái đó, ví dụ khi bị người ta chửi thì ngài cũng ung dung ngài đi, không buồn không giận. Thì như vậy, như trong kinh Trường A Hàm, ngài đi trước, ở sau có chú học trò với ông thầy ngoại đạo. Ngài chú học trò thì tán thán Phật, ông thầy thì chê Phật đủ thứ. Ngài Phật đi thì Phật cứ đi ung dung mà đi, Rồi tới chỗ nghỉ ngơi, các đệ tử hỏi: tại sao Thế Tôn lại có người khen thì cũng có người chửi? Thì Phật nói: người ta như vậy, ở đời có kẻ thích thì người ta khen, kẻ không ưa thì người ta chửi, cái đó nó không có gì quan trọng hết. Như vậy thì chúng ta cũng là con người như Phật, mà con người của Phật nghe chửi ngài tự tại, còn con người của mình thì nghe chửi thì sao? Nghe chửi cái đi không nổi, phải không? Phải đi không nổi thì đứng lại để mà chịu lộn, chứ còn nó đi nổi thì cứ thông thả đi. Mà nghe chửi cái là đứng lại, dù cho cái người chửi ở xa mà nghe họ kêu tên mình là chửi thì cũng lắng nghe, rồi cũng bò tới để chịu lộn với họ. Thì như vậy mình mắc kẹt ở những cái ngôn ngữ hư giả, còn Phật tự tại trước cái hư giả đó. Thân không thiệt thì ngôn ngữ thiệt không? Mà thân không thiệt, ngôn ngữ không thiệt thì mắc kẹt cái gì? Khen cũng là trò chơi, mà chê bai cũng là trò chơi. Cái trọng tâm là mình đừng để cái phiền não tham sân si nó làm chủ mình, mà mình phải làm chủ nó. Đó là cái quan trọng. Chứ cãi lộn với nhau được hơn, quý vị sẽ thấy người ta thưởng mình cái gì, hay là người ta thù mình, thôi thì cứ không gì quan trọng, bỏ qua đi, không có gì quan trọng hết. Làm cái gì xấu tốt mình biết mình hơn ai hết. Người khác họ nói mình hay mà trong bụng mình đủ thứ tham sân si thì mình có thiệt hay chưa? Người khác nói mình dở mà tâm mình lúc nào cũng sáng suốt thanh tịnh thì mình có dở chưa? Thì như vậy nhìn lại mình để rồi tự mình phán xét dở hay, chứ đừng lệ thuộc cái khen chê bên ngoài. Thì người đó là cái người biết tu. Là tu như vậy thì chúng ta mới được tiến đến cái chỗ an nhàn tự tại. Đời này không dính mắc các thứ phiền não thì đời sau tự nhiên là giải thoát sinh tử, không nghi ngờ. Đó là một cái lẽ thật. Cho nên tôi nghĩ rằng tất cả tăng ni, tất cả Phật tử hiểu đạo cho thấu đáo thì cuộc sống chúng ta tự nó là an nhàn, chứ không phải giàu mới an, nghèo là không an. Giàu có an chưa? Người giàu họ còn rối hơn là người nghèo nữa. Do đó cho nên chúng ta phải làm chủ được tất cả những cái tâm niệm lăng xăng của mình thì chúng ta được an. Còn mọi cái đó nó còn đương làm chủ chúng ta thì ở địa vị nào cũng bất an hết, không bao giờ có cái an. Người tu giá trị ở chỗ thấy được cái thật, mà cái thật đó là thật của bản thân, thật của nội tâm mình, thì đó là cái người giác ngộ, chứ không phải tìm thấy cái bên ngoài. Mà nếu thấy thật được bản thân, thấy thật được cái nội tâm mình, thì mọi cái dính mắc đắm mê theo trần tục tự nó được giải tỏa cách dễ dàng, không khó khăn chút nào hết. Như vậy thì mọi cái khổ đau của chúng ta đều gốc từ cái mê muội, mà cái mê muội đó gốc nó ở mê muội thân và tâm mình. Cho nên muốn tu có kết quả, muốn tu được tiến tới chỗ an nhàn tự tại thì tất cả Phật tử cũng như tăng ni phải nỗ lực phản quan tự kỷ lâu ngày, thấm nhuần rồi làm chủ được mình, làm chủ được thân, làm chủ được tâm, thì chúng ta hy vọng ngày mai chúng ta sẽ thảnh thơi. Còn nếu không chịu phản quan mà cứ chạy theo những cái bên ngoài, mê chấp những cái bên ngoài, thì một đời tu không kết quả gì hết. Thì đó là cái lời nhắc nhở của chúng tôi để cho tăng ni và Phật tử nghiền ngẫm lại coi nó có đúng lẽ thật hay không. Nếu đúng lẽ thật thì tất cả quý vị cố gắng sử dụng cái tinh thần phản quan tự kỷ cho được thấm nhuần, cho được thấu đáo, để mình tự cứu được mình và có thể cứu được người khác, đem nguồn an lạc cho đời tu của mình và cho mọi người, cho tất cả chúng sanh. Đó là sự mong mỏi của tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì phần chúng tôi nói chuyện xong, tất cả tăng ni đứng dậy đảnh lễ hòa thượng lần nữa rồi chúng ta nghỉ.
Chi tâm đảnh lễ giác linh cô hòa thượng thường thiện hạ hoa ân sư. Chi tâm đảnh lễ giác linh cô hòa thượng thường thiện hạ hoa ân sư. Chi tâm đảnh lễ giác linh cô hòa thượng thường thiện hạ hoa ân sư.